đang được gửi đài phát thanh trên Radio Châu từ Philippines. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 17 tháng 7 năm 2009 gồm có tin Tôn giáo và bài thời sự nói về giáo hội Âm giáo trước nguy cơ ly giáo. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên nhiên kiểu mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin Tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma 150.000 ấn bản bằng tiếng Ba Lan có thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Benedicto đã được phân phối rộng rãi tại nước này. Tuần báo có tên là Nesvilla, tạp chí công giáo được phổ biến rộng rãi nhất tại Ba Lan có trụ sở tại Czechoslovakia, đã cho in bản văn của bức thông điệp mới. Đức cha Ireneus Kubis, chủ bút của báo Nesvilla, đã nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng thông điệp xã hội của Đức Thánh Cha là một tài liệu rất quan trọng, nhất là khi thế giới đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính hiện nay. Đức cha Kubis nói rằng, là một tuần báo công giáo, chúng tôi muốn giới thiệu bản văn của bức thông điệp với độc giả và các tín hữu Ba Lan càng sớm càng tốt. Tin Ukraine. Các hội đồng giám mục Âu Châu kêu gọi bảo vệ văn hóa sự sống và gia đình. Trong khóa họp thường niên diễn ra tại thành phố Lviv, Ukraine, từ ngày 9 đến 13 tháng 7 vừa qua, các vị tổng thư ký của 36 hội đồng giám mục Âu Châu đã nhấn mạnh đến những hiện tượng xúc phạm trầm trọng đến phẩm giá con người tại Âu Châu. Theo một thông cáo của hội đồng các hội đồng giám mục Âu Châu, các vị tổng thư ký của 36 hội đồng giám mục Âu Châu đã duyệt lại một số vấn đề thời sự, đặc biệt là trường hợp của người phụ nữ Ý tên là Eloana Anglaro bị làm cho chết một cách yên dịu cách đây vài tháng, cũng như sự kiện các tổ chức công giáo tại Anh bị buộc phải đóng cửa vì không chấp nhận việc những cặp đồng tính nhận con nuôi. Kết thúc phiên họp, các vị tổng thư ký của các hội đồng giám mục Âu Châu nhấn mạnh rằng đây là những sự kiện khiến cho giáo hội phải quan tâm vì cái nhìn về con người đằng sau những hiện tượng này rất xa lạ, cái nền văn hóa sự sống và mẫu mực gia đình tự nhiên. Trong số những vấn đề khác được đề cập đến, các vị tổng thư ký các hội đồng giám mục Âu Châu nhắc đến tình hình giáo hội tại Ukraine và các mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội chính thống tại nước này. Riêng linh mục Hans Langendorfer, tổng thư ký hội đồng giám mục Đức, đã trình bày thông điệp bác ái trong sự thật. Chủ tổng thư ký hội đồng giám mục Đức nhấn mạnh đến ba điểm nổi bật của thông điệp là tính cách trọng tâm của con người, chiều kích xã hội của kinh tế và vấn đề toàn cầu hóa. Ngoài ra, trong những ngày nhóm họp, các vị tổng thư ký của các hội đồng giám mục Âu Châu cũng bàn thảo về một số vấn đề khác như mối quan hệ giữa giáo hội và truyền thông, đời sống và sứ mệnh của linh mục và đại hội giới trẻ thế giới tại Madrid vào năm 2011. Thông cáo sau phiên họp loan báo rằng cuộc gặp gỡ lần tới của các vị tổng thư ký các hội đồng giám mục Âu Châu sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6 năm tới. Tin Lyon Pháp Quốc. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô Âu Châu tìm cách xích lại với giáo hội Công giáo và Tin lành Phúc âm. Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị lần thứ 13 tại thành phố Lyon, Pháp Quốc hôm thứ Tư 15 tháng 7 vừa qua, mục sư Jean-Arnaud de Clermont, chủ tịch hội đồng đại kết các giáo hội Kitô gọi tắt là CEC, đã kêu gọi đẩy mạnh phong trào đại kết và đặc biệt nhấn mạnh đến việc xích lại gần với các giáo hội Công giáo và Tin lành Phúc âm. Tưởng cũng nên nhắc lại, hội đồng đại kết các giáo hội Kitô Âu Châu được thành lập năm 1959 và quy tụ các giáo hội chính thống Tin lành, Anh giáo, Công giáo cổ tại Âu Châu. Giáo hội Công giáo không là thành viên của tổ chức này. Trong một cuộc họp báo, mục sư chủ tịch của hội đồng đại kết các giáo hội Kitô cho biết, giáo hội Công giáo và hội đồng đã làm việc với nhau nhưng vẫn chưa đủ. Ông nói, thế giới ngày nay nhạo cười những xung đột giữa chúng ta. Thế giới này đang cần có một tiếng nói chung của các giáo hội Kitô Âu Châu. Mục sư de Clermont nhấn mạnh rằng hiện nay trong mỗi thành phố tại Pháp, các cộng đồng Kitô đang cộng tác chặt chẽ với nhau mỗi ngày bằng việc cầu nguyện chung mà không cần phải đưa ra những thỏa thuận về thần học nào. Nhưng theo mục sư chủ tịch hội đồng đại kết Kitô, cho tới nay giữa các giáo hội vẫn chưa có một cơ cấu chung. Với khoảng 800 tham dự viên đến từ 120 giáo hội thành viên và 40 tổ chức liên hệ, năm nay hội đồng đại kết các giáo hội Kitô mừng kỷ niệm 50 năm thành lập. sáng thứ tư vừa qua, buổi cử hành đại kết đã được khai mạc với sự hiện diện của Đức Hồng Y Philippe Barbera, Tổng giám mục Lyon, và Đức Tổng giám mục Anastasios, người đứng đầu giáo hội chính thống tại Albany. Vào chiều thứ bảy tới, Đức Bartolomeo Đệ Nhất thường phụ đại kết Constantinople và Đức Hồng Y Barbera sẽ đồng chủ tọa buổi hát kinh chiều. Trong chương trình nghị sự, các tham dự viên đặc biệt đề cập đến vấn đề cư dân. Đây là vấn đề gắn liền với phẩm giá con người. Mục sư De Flavio nói rằng trách nhiệm của các người Âu Châu là phải bảo đảm một sự đón tiếp xứng đáng dành cho người cư dân, và vai trò của các tín hữu Kitô chính là làm chứng cho tình huynh đệ này. Tin Yaoundé, Cameroon. Giáo hội Công giáo tại Cameroon tổ chức cuộc tuần hành chống phá thai và sinh hoạt đồng tính. Theo tin của báo Người Quan sát Roma trong số ra ngày 14 tháng 7 vừa qua, gần 20.000 người đã tham gia một cuộc tuần hành về sự sống được Giáo hội Công giáo tại Cameroon tổ chức hôm 11 tháng 7 vừa qua để nói không với hành động phá thai và sinh hoạt đồng tính. Đức Hồng Y Christian Wigan Tumi, Tổng giám mục Douala, đã hướng dẫn cuộc tuần hành qua các đường phố tại thủ đô Yaoundé. Cuộc biểu dương đã kết thúc bằng một thánh lễ. Cuộc tuần hành đã được tổ chức sau khi các đức giám mục Cameroon lên tiếng tố cáo việc quốc hội nước này thông qua luật cho phép tổng thống Paul Biya được quyền phê chuẩn thỏa ước Maputo. Thỏa ước này cho phép hợp pháp hóa hành động phá thai và các sinh hoạt đồng tính. Đây là những hành động vốn còn bị nghiêm cấm tại Cameroon. Sau cuộc tuần hành, một phái đoàn do Đức Hồng Itomi cầm đầu đã trao cho tỉnh trưởng của vùng một thỉnh nguyện thư mang chữ ký của 30.000 người để được đề đạt lên tổng thống Biya. Vào lúc kết thúc truyền khoáng đại diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng 6 vừa qua, các đức giám mục Cameroon đã lên tiếng phản đối điều 14 trong thỏa ước Maputo với tựa đề quyền được hưởng y tế và kiểm soát các chức năng sinh sản. Điều 14 của thỏa ước Maputo quy định rằng cần phải bảo vệ quyền sinh sản của người phụ nữ, đặc biệt là bằng cách cho phép phá thai trong trường hợp bị tấn công tình dục, hãm hiếp, loạn luân, hay khi sức khỏe thể lý và tinh thần của người mẹ lẫn thai nhi bị đe dọa. Các đức giám mục Cameroon nhấn mạnh rằng điều 14 này đã mở ra cánh cửa cho việc hợp pháp hóa hành động phá thai tại Phi Châu. Các ngài kêu gọi các tín hữu và những người thiện chí hãy dấn thân bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Tin Washington. Đa số dân chúng Mỹ ủng hộ việc bảo vệ sự sống. Kết quả của một cuộc thăm dò do Hội Hiệp sĩ Columbus thực hiện mới đây cho thấy có đến 86% những người được hỏi ý kiến nói rằng họ muốn giới hạn một cách đáng kể nạn phá thai tại nước này. Được ghi lại trong báo Người Quan sát Roma trong số ra ngày 15 tháng 7 vừa qua, cuộc thăm dò nhấn mạnh rằng chỉ trong một năm, tỷ lệ những người ủng hộ sự sống tại Hoa Kỳ đã tăng thêm 5%. Những người được thăm dò cũng kêu gọi chính phủ phải đưa ra luật bảo vệ sự sống của người mẹ và thai nhi. Cũng theo cuộc thăm dò, gần 80% những người được hỏi ý kiến nói rằng các bác sĩ không nên bị cưỡng bách để thực hiện việc phá thai, nếu hành động này đi ngược lại với những nguyên tắc đạo đức và luân lý của họ. Cuối cùng, theo kết quả cuộc thăm dò, có khoảng 70% người Mỹ nói rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo cần phải lên tiếng về vấn đề phá thai. Theo báo Người Quan sát Roma, một nhóm dân biểu thuộc đảng Dân Chủ có lập trường bênh vực sự sống đã gửi đến bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện, một lá thư. Trong đó họ nhấn mạnh rằng nếu cuộc tranh luận về vấn đề y tế vẫn tiếp tục và nếu luật được thông qua thì không nên xem thường vấn đề phá thai. Tưởng cũng nên nhắc lại việc bảo vệ và thăng tiến sự sống là đề tài trọng tâm trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm 10 tháng 7 vừa qua. Chủ tịch Hội Hiệp sĩ Columbus, ông Carl Anderson nói rằng cuộc gặp gỡ này là một bước quan trọng để tìm ra một nền tảng chung về vấn đề phá thai giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Giáo hội. Tin Bogota, Colombia. Các đức giám mục Colombia tái khẳng định lập trường bảo vệ sự sống. Kết thúc phiên khoáng đại lần thứ 87, Hội đồng giám mục Colombia cho công bố một tuyên ngôn tái khẳng định và kêu gọi bảo vệ vô điều kiện sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Trong tài liệu chung kết mang chữ ký của Đức Cha Ruben Salazar, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, các vị chủ trang giáo hội tại Colombia nhấn mạnh đến những hành vi xúc phạm đến sự sống con người tại nước này. như phá thai và bắt cóc. Các ngài đón nhận, hiến pháp nước này khẳng định rằng sự sống là một quyền bất khả xâm phạm và tại Colombia không có án tử hình. Tuy nhiên, theo các đức giám mục Colombia, tất cả những sự kiện mà các ngài vạch ra đều chống lại quyền căn bản này và làm gia tăng cuộc khủng hoảng trầm trọng mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị gọi là làm cho mơ mờ giá trị của sự sống. Theo các đức giám mục Colombia, sự sống và trên hết sự sống con người không thể hiểu được trừ khi chúng ta ý thức rằng nguồn gốc, sự phát triển và mục đích của nó được tìm thấy trong Thiên Chúa là Chủ Tể và Chúa duy nhất. Các đức giám mục Colombia khẳng định rằng tin mừng sự sống là trọng tâm của sứ điệp của Chúa Giêsu. Sự sống là một quyền căn bản của mỗi người, và chỉ khi nào nhìn nhận quyền này, người ta mới có thể tìm thấy được nền tảng cho cuộc sống chung và sinh hoạt chính trị. Tin Tegucigalpa, Honduras. Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, khẳng định rằng ngài không hề ủng hộ cuộc đảo chính, cũng như nhìn nhận tính chất hợp pháp của tổng thống lâm thời. Cũng có nên nhắc lại, hôm Chủ nhật 28 tháng 6 vừa qua, quân đội Honduras đã thực hiện một cuộc đảo chính và buộc tổng thống nước này, ông Manuel Zelaya, phải lên đường đi lưu vong. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một nhật báo Argentina, Đức Hồng Y tổng giám mục Tegucigalpa nói rằng giáo hội không hề ủng hộ cuộc đảo chính để lật đổ tổng thống Manuel Zelaya hay nhìn nhận tính hợp pháp của tổng thống lâm thời ông Roberto Michelletti. Theo Đức Hồng Y Maradiaga, vấn đề là cần phải nhìn lại các biến cố và xem ông Zelaya có vi phạm hiến pháp không. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội Anh giáo trước nguy cơ ly giáo. Kính thưa quý vị, các ngài thân mến, bất chấp lập trường chung của Liên hiệp Anh giáo thế giới, Giáo hội Episcopal, tức Giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ, đã bỏ phiếu thông qua việc phong chức giám mục cho những người có sinh hoạt đồng tính công khai. Hành động đơn phương của Giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ đang đẩy mạnh sự chia rẽ nội bộ của Liên hiệp Anh giáo thế giới tiến tới một cuộc ly giáo công khai. Một trong những tờ báo lớn tại Hoa Kỳ là tờ The Los Angeles Times, trong số ra ngày thứ Tư 15 tháng 7 vừa qua, đã tường thuật như sau. Các đức giám mục, hàng giáo sĩ và lãnh đạo giáo dân đã đồng thanh bỏ phiếu tại đại hội ở Anaheim, bang California, để thông qua việc phong chức thánh cho những người đồng tính nam nữ. Quyết nghị này đã đảo ngược những đường hướng được giáo hội đưa ra tại hội nghị năm 2006, qua đó giáo hội ngăn cấm việc phong chức giám mục cho những ai mà cuộc sống có thể cắt đứt mối quan hệ với 77 triệu tín hữu trong Liên hiệp Anh giáo. Báo The Los Angeles Times trích dẫn trường hợp một giám mục Anh giáo có lập trường ủng hộ đồng tính luyến ái, nhưng tin rằng giáo hội của mình vẫn liên kết với các giáo hội Anh giáo khác. Báo The Los Angeles Times viết rằng những thành phần cấp tiến trong số hơn 2 triệu tín hữu Anh giáo nói rằng quyết định của hội nghị giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ phản ánh thực tế của một giáo hội luôn đón nhận những cặp đồng tính thuộc các giáo xứ đang khuyến khích họ tích cực tham gia vào sinh hoạt giáo xứ. Thật ra chính các giáo xứ này đã chúc hôn cho các cặp đồng tính. Linh mục Anh giáo John Bruno phát biểu: là một người thuộc giáo hội Anh giáo Episcopal, có nghĩa là bạn có thể bất đồng ý kiến nhưng vẫn tiếp tục thờ phượng chung với nhau. Chúng tôi vẫn luôn mở cửa đón tiếp tất cả những ai bất đồng với chúng tôi để họ tìm được chỗ đứng và bình an ở đây. Đài BBC tại Anh Quốc xem ra có một cái nhìn thực tế hơn về lập trường của giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ. Theo bài này, quyết định của giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ là một cách ra khỏi Liên hiệp Anh giáo thế giới. Từ lâu nay, nhiều quan sát viên cho rằng vì vấn đề đồng tính, một cuộc ly giáo trong nội bộ Liên hiệp Anh giáo là điều không thể tránh khỏi. Một bên là những người Anh giáo tự do tại các nước như Hoa Kỳ, Canada và Anh Quốc, và một bên là những người Anh giáo chính thống tại các nước đang phát triển là nơi có đa số tín hữu Anh giáo. Trong một bài nhận định được đăng trên báo The National Post dạo thứ Hai năm 2007, Jeremy de Sousa, thông tấn viên của báo Công giáo The National Catholic Register, đã viết như sau: trong những năm gần đây, Liên hiệp Anh giáo thế giới đã phải đương đầu với một thách đố không thể vượt qua được. Các giới Anh giáo từ Hoa Kỳ và Canada vốn ngày càng thu nhỏ lại, đã phán quyết rằng giao hợp tính dục giữa những người đồng tính cần phải được xem là được phép về mặt luân lý và ngay cả có tính cách đối tác nữa. Các giới Anh giáo từ Phi Châu vốn ngày càng lớn mạnh vẫn luôn trung thành với giáo huấn của giáo hội, theo đó những hành động như thế là tội lỗi. Đứng giữa hai khuynh hướng ấy, Đức Tổng mục Anh giáo Canterbury đã can đảm tìm ra một thỏa hiệp. Nhưng dĩ nhiên, cha De Sousa khẳng định, dù có giải quyết như thế nào đi nữa, không thể có chuyện vừa là bí tích, lại vừa là một hành động tội lỗi. Những căng thẳng trong Liên hiệp Anh giáo đã gia tăng kể từ năm 2003, sau khi một Liên hiệp Anh giáo có sinh hoạt đồng tính công khai là Jim Robinson đã được phong chức giám mục cho giáo phận New Hampshire, Hoa Kỳ. Kể từ đó, Đức Tổng giám mục Rowan William, Tổng giám mục Canterbury, lãnh đạo tinh thần của Liên hiệp Anh giáo, đã cố gắng vận động để tránh một cuộc ly giáo trong liên hiệp. Nhưng với việc giáo hội Anh giáo từ Hoa Kỳ thông qua việc phong chức giám mục cho những người có quan hệ đồng tính công khai, cuộc ly giáo đã trở thành chính thức và công khai. Nghị quyết được thông qua khẳng định rằng Thiên Chúa đã kêu gọi và có thể kêu gọi những người đồng tính được phong chức. Phát biểu nhân dịp này, giám mục Jim Robinson nói: "Tôi đã chờ đợi ngày mà những người đồng cảm với tôi, một giám mục công khai có quan hệ đồng tính, được gặp nhau trong hội đồng giám mục." Vài tháng trước, những người Anh giáo truyền thống đã liên kết với nhau để thành lập giáo hội Anh giáo tại Bắc Mỹ. Giáo hội mới này bao gồm 4 giáo phận và được nhiều nhà lãnh đạo Anh giáo trên thế giới ủng hộ. Với 77 triệu tín đồ, Liên hiệp Anh giáo thế giới là nhóm các giáo hội Kitô đứng hàng thứ 3 trên thế giới sau giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống. Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Sống mới. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý của thiên nhiên cứu mới của mình. Tùy thuộc vào cái nhìn của chúng ta vào cuộc sống. Bên cạnh những câu hỏi ngàn đời như: tôi ở đâu mà đến? Tôi sống để làm gì? Tôi sẽ đi về đâu? Cuộc sống không ngừng đặt ra cho chúng ta nhiều câu hỏi khác như: tôi phải nhìn vào người khác như thế nào? Loài người có thật là anh chị em trong cùng một gia đình không? Hay mãi mãi chúng ta chỉ là những kẻ thù trong một cuộc chiến? Tình yêu, hy sinh có thật sự là những giá trị đáng sống cho không? Khoái lạc, quyền lực có phải là nguyên lý điều khiển cuộc sống không? Có phải rằng sau cuộc sống khổ lụy này là cuộc sống hạnh phúc mai hậu không? Ai là người có thế giá để mang lại cho chúng ta giải đáp cho những câu hỏi trên đây? Những người có niềm tin sẽ bảo rằng họ tìm thấy giải đáp trong tôn giáo của mình. Riêng những người tín hữu Kitô thì xác tín rằng chính Thiên Chúa đã mặc khải cho họ biết Ngài là ai, họ là ai, đâu là tương quan của họ với người khác, đâu là mục đích và ý nghĩa của cuộc đời. Dĩ nhiên, chẳng có bằng chứng khoa học nào nói rằng mà cái ấy là chân thực hay không chân thực. Các tín hữu Kitô tin rằng điều đó đã được mặc khải, và rất nhiều người khẳng định rằng một lúc nào đó trong cuộc sống họ đã thực sự được Thiên Chúa đánh động. Họ đã thực sự cảm nhận được thế nào là ơn hoán cải. Do đó, họ có được một cái nhìn mới về cuộc sống. Họ tìm thấy được an bình, sức mạnh và một sự hiện diện dịu dắt, đỡ nâng thực sự. Đối với những người tín hữu Kitô, sứ điệp và con người của Chúa Kitô mang lại cho họ cái nhìn mới về cuộc sống. Sứ điệp và con người của Chúa Giêsu là tiêu chuẩn nền tảng để họ phán đoán và chọn lựa. Họ sống cuộc sống của họ trong ánh sáng của mặt khải ấy. Họ muốn trở thành con người thuộc về Chúa và làm công việc của Ngài. Họ muốn góp phần xây dựng một thế giới đầy yêu thương và một gia đình nhân loại tràn ngập sự cảm thông lẫn nhau. Dĩ nhiên, một cái nhìn mới về cuộc sống giúp cho con người thay đổi cuộc sống, nhưng không hề cất khỏi cuộc sống mọi vấn đề và khó khăn của nó. Một vị mục sư da đen nọ chia sẻ rằng ông đã được ơn hoán cải lúc còn ở bậc trung học. Một buổi sáng nọ, trước khi giờ lớp bắt đầu, ông đã lẻn vào phòng học và lấy phấn viết thật lớn trên bảng đen như sau: Chúa Giêsu Kitô là câu trả lời. Nhưng sau đó, khi mọi người vào lớp, ông thấy ở dưới câu ông viết, ai đó đã viết một câu khác như sau: Đúng thế, nhưng đâu là câu hỏi? Người học sinh trung học mới chợt nhận ra rằng cuộc sống không chỉ đặt ra cho chúng ta duy chỉ một câu hỏi mà thôi. Người chuyên gia tâm lý Viktor Frankl, người đã sống sót từ các trại tập trung Đức Quốc xã hồi đệ nhị thế chiến trở về, đã nói: Cuộc sống đặt ra cho chúng ta nhiều câu hỏi. Cuộc sống hỏi chúng ta: chúng ta có thể yêu thương đến mức độ nào? Chúng ta có thể hưởng thụ và chịu đựng đến mức độ nào? Cuộc sống hỏi chúng ta có yêu thương chính mình và yêu thương người đồng loại của mình không? Cuộc sống mỗi ngày bảo chúng ta phải phân biệt đâu là điều thiết yếu trong cuộc sống, đâu là điều phụ thuộc trong cuộc sống, và bảo chúng ta phải đặt ra những ưu tiên. Cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải phán đoán theo lương tâm để chọn lựa điều đúng đắn và tránh điều sai trái. Xét cho cùng, có lẽ câu hỏi quan trọng và sâu xa nhất mà cuộc sống đặt ra cho chúng ta là: đâu là mục đích và ý nghĩa của cuộc sống? Tất cả chúng ta đều phải tìm ra mục đích hay một sứ mệnh để thực thi, hầu được người khác nhìn nhận và tôn trọng. Chúng ta cần phải tin rằng cuộc sống của chúng ta sẽ có ích lợi cho ai đó hay cho một điều gì đó. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm được những câu trả lời có sẵn và đơn giản trong các máy tự động. Thì sĩ Đức Rainer Maria Rilke khuyên chúng ta nên kiên nhẫn trước những câu hỏi chưa được trả lời trong tận đáy tâm hồn chúng ta. Ông đề nghị chúng ta nên học yêu thích chính những câu hỏi trong khi vẫn cố gắng đi tìm câu trả lời. Sự trưởng thành luôn luôn là một tiến trình chậm rãi, ngay cả khi chúng ta nhận được ánh sáng thần linh. Kết thúc bài diễn văn khi nhận giải Nobel văn chương hồi năm 1970, văn hào Nga Alexander Solzhenitsyn đã trích đọc một câu ngạn ngữ Nga như sau: Một lời nói chân thật nặng hơn cả thế giới. Trong bài tự ngôn của sách Tin Mừng, Thánh Gioan đã viết rằng lời chân lý đã được nói bởi Thiên Chúa. Từ nguyên thủy đã có ngôi lời, ngôi lời hằng ở cùng Thiên Chúa. Ngôi lời là Thiên Chúa. Tất cả mọi vật hiện hữu đều có được sự sống trong Ngài. Sự sống là ánh sáng chiếu soi cho loài người. Đây là sự sáng mà tối tăm không thể che khuất. Và ngôi lời đã hóa thân làm người. Ngôi lời đã ở giữa chúng ta. Và chúng tôi đã thấy vinh quang của Ngài, đầy ân sủng và chân lý. Người mục sư da đen giờ đây đã bước vào tuổi già. Cuộc sống đã tra vấn ông về những giá trị và ưu tiên của ông, về những cái nhìn và giấc mơ của ông, về sự can đảm và khả năng yêu thương của ông. Nhưng ông vẫn khẳng định như sau: với tất cả mọi câu hỏi mà cuộc sống đặt ra, Chúa Giê-xu vẫn là câu trả lời. Tuy nhiên, điều đó không hề có nghĩa là những câu trả lời mà Chúa Giê-xu đã áp dụng vào những vấn đề của cuộc sống và thời đại của Ngài đều có thể áp dụng cho mọi vấn đề của những cuộc sống khác nhau và thời đại khác nhau của chúng ta. Chúa Giê-xu bảo chúng ta phải quan tâm và yêu thương thế giới và thời đại của chúng ta, như Ngài đã quan tâm và yêu thương thế giới và thời đại của Ngài. Tuy nhiên, bởi vì mọi hành xử điều cuối cùng là kết quả của một cái nhìn, điều quan trọng là cần phải nắm bắt được cái nhìn cơ bản mà chính Chúa Giê-xu đã có, cũng như thái độ nội tâm của Ngài. Đây chính là cội nguồn mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho con người. Chúa Giê-xu đã thông ban cho chúng ta cái nhìn của Ngài qua sứ điệp và con người của Ngài khi Ngài tuyên bố: ta là ánh sáng của thế gian. Bất cứ ai đi theo ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sự ánh sáng ban sự sống. Trong cuộc đối thoại của Chúa Giê-xu với những người đương thời được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Gioan ở đoạn 8, Chúa Giê-xu đã khẳng định rằng chỉ có sự thật mới giải phóng con người. Nếu chúng ta đón nhận sứ điệp hay cái nhìn này làm khuôn vàng thước ngọc cho cuộc sống của chúng ta sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng chúng ta. Chúng ta xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên nhiên chưa mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tây. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chương mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 3 của bài viết Thời WTO, đe dọa hay cơ may của đời sống đức tin của Linh Mục UC Nguyễn Trọng Viễn. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngưỡng. Cơ may thể hiện những giá trị chân chính của Tin Mừng. Tôi thường nghĩ rằng một giáo hội không mang trọng trách loan báo Tin Mừng một giáo hội mà cán cân truyền giáo không cân xứng, thì những thành phần trong giáo hội ấy, linh mục và tín hữu, thay vì nhận thấy những giá trị nhân bản Kitô đích thực để giới thiệu cho người khác, ta sẽ chỉ quanh quẩn xét nét nhau trong nội bộ và tạo ra bao nhiêu lễ nghĩa rườm rà mà thôi. Giáo hội ấy thích đề cao chuyện đánh giá hơn thua, tô vẽ những sinh hoạt hình thức rầm rộ, đặt ra nhiều quy luật đòi hỏi nhau một cách khó khăn. Những yếu tố như thế, chúng ta có thể thấy rõ trong các sứ đạo toàn tòng hoặc những giáo phận có nhiều tính cách toàn tòng. Cũng thế, với thách đố của bầu khí kinh tế thị trường, người mục tử không thể dễ dàng đưa ra những áp đặt kỷ luật theo kiểu từ trên xuống, nhưng luôn phải khám phá nét đẹp của tin mừng để giới thiệu, để mời gọi, để thuyết phục. Người tín hữu sẽ nhạy bén hơn để thấy những kỳ cục trong lối sống của mình. Trong bầu khí kinh tế thị trường, người ta luôn hy vọng vào một lời đáp trả tự nguyện của người tiêu dùng. Bầu không khí cạnh tranh như thế, một người mục tử phải đi vào cuộc chơi một cách bình đẳng hơn. Một cách nào đó, nền kinh tế phân phối vận hành theo hướng, cái thiện được chuyển tải theo nẻo đường cái chân để đến với người tiêu dùng. Vận hành ấy giờ trở thành một sự áp đặt của bên sản xuất đối với bên tiêu dùng. Trong khi đó, vận hành của nền kinh tế thị trường lại đi theo chiều hướng cái thiện. Chọn con đường cái mỹ để kêu gọi, để quyến rũ được đáp ứng của người tiêu dùng. Vận hạnh này mang tính cách của một cuộc đối thoại bình đẳng nhằm tìm ra chân lý. Trong đường hướng của nền kinh tế phân phối, người ta đã có sẵn cái thiện từ trước, người ta xác tín vào cái thiện ấy và tìm biện pháp buộc người khác phải chấp nhận bằng một hệ thống ý niệm chặt chẽ. Ngược lại, trong đường hướng của nền kinh tế thị trường, cái thiện của tôi được đưa vào cuộc thử nghiệm, vào cuộc cạnh tranh trên bình diện giá trị cái mỹ, để có thể tự chứng tỏ phẩm chất của mình. Khi mà nhu cầu cuộc sống trở nên phong phú và đa dạng, người ta không chỉ cần ăn no mặc ấm, nhưng còn ăn ngon mặc đẹp, thì đường lối của nền kinh tế phân phối không thể đáp ứng được nữa. Nhưng chính tính cách năng động của nền kinh tế thị trường mới có thể tạo ra được mối tương quan song phẳng hơn giữa người sản xuất và người tiêu dùng, cũng như sáng tạo ra được những hàng hóa thích hợp cho nhiều nhu cầu mới. Chúng ta có thể thấy một quy luật vận hành tương tự như vậy trong đời sống giáo hội. Trong một giáo xứ toàn tòng chẳng hạn, các linh mục thường áp dụng đường lối của một thứ kinh tế phân phối trong cách tổ chức và sinh hoạt. Trong đó có rất nhiều những quy định chẳng những làm khó cho người tín hữu, nhưng nhất là còn làm lu mờ các giá trị nhân bản cũng như những giá trị cứu độ của tin mừng. Ngược lại, khi phải đối diện với những người khác tôn giáo, hoặc khi phải đối diện với bầu khí kinh tế thị trường mà trong đó có rất nhiều giá trị khác, như tổ chức khác có thể quyến rũ tâm hồn con chiên, thì người mục tử sẽ thấy phải làm sáng nét đẹp tinh tuyền, cao quý của đạo Chúa. Quả thật, nhiều linh mục và cả nhiều tín hữu nữa đã quá quen với cơ chế xin cho, quen với mối tương quan bề trên bề dưới, quen với cung cách đòi hỏi chứ không chịu lụy phiền, quen với sự khoái trá được phục vụ chứ không phải phục vụ, và không nhận ra được nhiều sự kỳ cục, thậm chí đến mức quái dị, đi ngược lại hoàn toàn với tinh thần tin mừng. Có thể chính bầu không khí mới của nền kinh tế thị trường, bầu khí cạnh tranh gay gắt của thời đại WTO sẽ là những yếu tố tạo nên một sự cải tổ bắt buộc đối với những môi trường giáo hội, và như thế cũng có nhiều cơ may làm sáng lên nhiều giá trị đẹp của tin mừng Đức Giêsu. Và như thế cũng có cơ may làm sáng lên nhiều giá trị đẹp của tin mừng Đức Giêsu hơn. Bầu khí kinh tế thị trường trước hết sẽ là một lời chất vấn đối với nề nếp sinh hoạt của giáo hội Việt Nam. Khi người tín hữu không còn tìm thấy được trong giáo hội những đáp ứng cho nhu cầu tâm linh chân chính và có tính nhân thân của mình, thì sẽ có một số người bỏ giáo hội hoặc tìm đến những giải đáp khác, Và khi mà các người có trách nhiệm trong giáo hội không trả lời được cho những chất vấn ấy một cách tự nguyện, thì sẽ đến lúc chính quy luật cung cầu sẽ trở thành một quy luật khách quan, buộc giáo hội Việt Nam phải thay đổi cung cách của mình. Nghĩa là khi mà người tín hữu ngán ngẩm và không còn nhiều nhu cầu về tôn giáo nữa, hoặc đúng hơn, người tín hữu không còn chấp nhận được tính cách bị bó buộc trong giáo hội, thì các đấng bậc trong giáo hội mới cuốn cuồng chạy theo để vớt vát. Có người đã phải nói rằng, tôi sốt ruột vì chưa thấy giáo hội Việt Nam suy sụp. Đó không phải là lời của một người chủ trương xóa bỏ tôn giáo, nhưng là nỗi lòng của một vị linh mục nhận thấy rằng, vì giáo hội Việt Nam không có vị thánh để thực hiện một sự cải tổ từ bên trong, thì đành chấp nhận quy luật gay gắt của một sự cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường để có được một sự cải tổ bắt buộc từ bên ngoài vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chương mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục căn cước người Kitô, Lê Hướng Duyên phụ trách.
Thức tỉnh, đây là đề tài của chương mục căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, bạn biết không, bạn thật sự đang sống tại đây và bây giờ. Điều này chắc chắn làm bạn hạnh phúc, bạn có đồng ý không? Nhưng ngay bây giờ bạn cần thức tỉnh trước những lựa chọn quan trọng cho cuộc sống hạnh phúc của bạn. Nếu bạn muốn cuộc đời hạnh phúc này tiếp tục tăng thêm niềm vui cho bạn ngày mai. Hàn Ơ Bà nói, được sinh ra đời và một ngày nào đó phải lìa đời đều không thuộc về sự lựa chọn của chúng ta. Tuy nhiên, khoảng thời gian rất dài giữa hai sự kiện đó mà chúng ta thường gọi là cuộc sống mang đến cho chúng ta vô số những lựa chọn. Có những chọn lựa được xem là mặc nhiên, ví dụ như chọn bạn bè, nghề nghiệp, chọn cách sống, chọn hướng đi, chọn niềm tin, chọn nơi cư ngụ. Nhưng cũng có những sự lựa chọn mà chúng ta ít nhận ra hoặc không nghĩ nhiều đến, nhưng lại rất quan trọng. Đó là, thứ nhất, chọn cho mình một tính cách, từ đó hình thành những con người mà chúng ta mong muốn. Chúng ta có thể chọn lựa giữa việc cho phép bản thân mình bị nhào nặn bởi những suy nghĩ, mong muốn của người khác, của môi trường chung quanh và việc trở thành một người như chính chúng ta mong đợi. Hay chúng ta có thể trở nên tốt hơn hoặc kém cỏi hơn một người như chúng ta vốn sẽ trở thành. Tất cả tùy thuộc vào chính chúng ta. Tại Ấn Độ, nhiều người tin dị đoan và một số người xảo quyệt biết yếu điểm của phần đông dân chúng đã dùng một vài ảo thuật gọi là Black Magic, ảo thuật đen, để làm cho người tin dị đoan sợ hãi. Một trong những ảo thuật là tin vào bùa ngải, vì họ nghĩ rằng người này có uy quyền đem tai hại thể xác cũng như tinh thần. Nếu họ dùng ảo thuật để ém tên mình qua hình chụp, qua đồ vật hoặc nhìn mình với con mắt dữ tợn, vân vân, họ sợ rằng những ai nhìn thấy hàng hóa chở đầy trên xe vận tải có thể có những ước muốn ganh tị làm hại họ. Vì thế họ thường treo những hàng tiết lớn quanh xe như nguồn rủa lại tất cả những gì đang xảy ra nhiều nơi làm cho con người sống trong đau khổ và không còn được bình an, tự do như Chúa đã mong muốn. Thiên Chúa ban cho mỗi người một trí khôn, một khả năng quyết định để chọn cho mình tự do hay nô lệ, và chỉ có cá nhân đó mới có thể chọn lựa. Chẳng hạn, nếu chúng ta lúc nào cũng tin nhảm nhí, sợ hãi và sống trong sự tưởng tượng rằng mình đang bị đe dọa, thì lẽ dĩ nhiên chúng ta không bao giờ dám ra khỏi nhà. Chúng ta sẽ sợ khi gặp người lạ mặt trên đời, và vì quá sợ hãi, mọi người chúng ta tin rằng tất cả có ảo thuật đen sẵn sàng làm hại chúng ta. Vì thế Joe Kita đã viết: bạn ít thấy số người vồn vã và tự nhiên khi bạn gặp họ, vì lẽ những người bạn gặp không được chào đón, vì thế ai cũng thủ thế vì sợ bị hại. Họ dùng mọi cách để bảo vệ bản thân vì họ đang sống trong một xã hội đầy cạm bẫy. Một tập tục khác cũng đang diễn ra tại Ấn Độ. Carlo Chivan nói, mỗi buổi sáng, phụ nữ Ấn thường có một nghi thức nhỏ, buộc hai tập tục với nhau, nghi lễ tôn giáo và nghi lễ tăng sắc đẹp. Sau khi họ lau mặt và chải tóc, họ vẽ một điểm tròn đỏ rực ở giữa trán như một nghi thức cuối cùng trước khi đối diện với thế giới bên ngoài. Điểm son đỏ này là điểm may mắn cho họ trong ngày đó. Điểm đó được gọi là điểm đẹp, nói cho mọi người biết rằng họ đã lập gia đình và chồng họ còn sống. Đây là một chuyện đóng dấu trên trán của phụ nữ đã lập gia đình, nói cho họ biết rằng không ai được có tư tưởng ham muốn hoặc ám chỉ gì về họ, nếu không sẽ bị hại. Về phía tôn giáo, điểm son đỏ đó mang một ý nghĩa nữa là dâng hiến trọn cuộc đời mình cho Chúa. Nhưng nhiều người phụ nữ khi dùng, họ cũng không hiểu ý nghĩa của điểm son đó như thế nào. Thực ra, ý nghĩa chính của điểm son là bảo vệ người đàn bà chống lại con mắt ham muốn xấu xa của bất cứ người nào dám cố ý nhìn lạm dụng. Cho rất quan trọng tại Ấn Độ, dân chúng tin rằng nếu thầy chùa của họ cho bạn nắm tro, bạn phải cung kính nhận và giữ cẩn thận không được ném xuống đất, nhưng phải để lại một nơi cung kính để tưởng nhớ. Đây cũng chỉ là một tục lệ xa xưa nhưng vẫn còn giữ cho tới bây giờ. Tro làm con người trở nên nô lệ và đem lại nhiều hối hận, mặc cảm tội lỗi cho người tin. Anand Joshi cho chúng ta một kinh nghiệm về tro và hối hận như sau. Khi tôi là một chú bé 7 tuổi, tôi tham dự lễ hội của làng tôi. Tôi mong muốn đi tham dự. Trước khi đi dự lễ hội, tôi đốt đèn dầu vào đèn trước tượng ngài Krishna. Tôi bái đầu trước khi đi. Đây là ngày chúng tôi ăn mừng sinh nhật của ngài Krishna, vì thế tôi được ăn chơi thỏa đáng cả ngày. Chiếc đèn dầu mà tôi đã đốt để xin được phù trợ, vì thế tôi thản nhiên chơi cả ngày, không để ý gì khác. Khi về bước vào làng, tôi nhận thấy có gì không ổn. Tôi bước vào nhà thì thấy không khí nặng nề và sợ hãi. Giữa nhà tôi thấy một bát sữa và tượng ngài Krishna đang để ở giữa bát sữa. Tôi hiểu ngay khi nhìn góc bàn thờ, tượng Krishna đã bị lửa cháy đen. Trong lúc vội vã sáng nay, tôi đã để lệch chiếc đèn dầu, vì thế tượng đã bị cháy. Người ta cho tượng đứng ở giữa sữa tươi như một hình thức tà tội, và để rưỡng da của ngài Krishna đã bị cháy xém. Mặc dầu da ngài đã đem sẵn trước. Bây giờ khi tôi thấy tro, tôi rất hối hận vì đó là lỗi tôi. Và cũng từ đó, mỗi khi thấy tro, tôi lại bị hối hận. Nhớ lại hồi xưa, tôi đã làm cháy tượng Krishna. Quý vị và các bạn thân mến, Hàn Urban cho chúng ta lựa chọn quan trọng thứ hai là chọn cho mình những nguyên tắc chuẩn mực để sống. Ông nói, chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi các phương tiện truyền thông thường mách bảo rằng như thế nào là tốt, hoặc chúng ta sẽ tự mình quyết định điều đó. Chúng ta có thể đặt tiêu chuẩn cho mình dựa vào những gì người khác nói và làm, hoặc dựa vào những điều chúng ta biết rõ là đúng và tốt. Những trường hợp đã kể trên về ảo thuật đen hoàn toàn không đúng, không khoa học. Vì thế, trước khi bắt chước, nên tìm tòi xem vấn đề này phát xuất từ đâu và ra những người nào, kiến thức của họ ra sao, hoặc có thể họ là những người dân trí thấp, nói không có chứng từ, vân vân. Những người có học họ luôn tìm tòi và tự mình minh chứng và tự mình quyết định. Họ không chỉ nghe và đoán, nhưng là bằng kinh nghiệm và bằng trí thông minh Thiên Chúa đã ban cho họ. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con đang kiếm tìm tình đó giữa chốn trần ai. Con bao tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy, con đang kiếm tìm nơi nơi chốn nào tình yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày băn khoăn. Con như suối đời dồn ra những kiếp tình yêu, nhưng đâu mấy người có được tình yêu bền vững nơi dương thế này. Qua bao tháng ngày tình yêu cay đắng hoài, đâu có mấy người cuộc tình êm say. Vâng Chúa ơi, chọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước. Vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong ước bao la có Ngài thỏa lấp mong chờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt Giống Tâm Hồn có viết câu chuyện như sau. Năm 1921, ông Louis trở thành giám đốc nhà tù Sing Sing và đã tạo ra một sự thay đổi lớn trong nhà tù này. Trước đó, nhà tù Sing Sing nổi tiếng về việc đối xử khắc nghiệt với tù nhân. Nhưng dưới sự quản lý của Louis, nhà tù đó đã trở thành một trại tù nổi tiếng vì đối xử với tù nhân rất nhân đạo. Những ai tìm hiểu hệ thống nhà tù Sing Sing đều nói sự thay đổi đó là nhờ ở Louis. Nhưng ông ta lại cho rằng mình làm được điều đó là nhờ Katarina, người vợ tuyệt vời đã qua đời của ông. Thời gian ông Louis bắt đầu nhận việc, Katarina vẫn còn là người mẹ trẻ với ba đứa con nhỏ. Ngay từ đầu, mọi người khuyên cô tuyệt đối không nên tiếp xúc thân mật với các tù nhân, vì điều đó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cô và liên lụy đến chồng của cô nữa. Nhưng những lời cảnh báo ấy không ngăn cản được Katarina. Cô không xa lánh họ, mà ngược lại, cô quyết tâm cùng chồng chăm sóc, giúp đỡ những người phạm nhân và tin tưởng vào lòng tốt của họ. Khi trận đấu bóng rổ đầu tiên trong nhà tù được tổ chức, cô đã cùng ba đứa con xinh đẹp của mình ngồi trên khán đài cạnh những người tù hung dữ và cổ võ nhiệt tình cho họ thi đấu. Cô cũng đến thăm một tù nhân mù bị kết tội giết người và đề nghị mặc dạy chịu nổi cho anh ta. Cứ như thế, năm tháng qua đi,
cô tận dụng mọi cơ hội để gần gũi, để yêu thương và giúp đỡ những người tù, và cô đã để lại sự yêu mến, cảm phục trong lòng những con người phạm tội ấy. Cho đến một ngày, cô bị mất trong một tai nạn giao thông. Hôm đám tang của Katarina chuẩn bị đưa đi, ban giám đốc trại tù thật sự bối rối khi thấy những tội nhân khắc khổ, dữ dàng đã tập trung rất đông trước cổng chính nhà tù. Họ muốn tiễn đưa Katarina và hứa sẽ quay lại đầy đủ. Ban giám đốc trại tù đã cho phép họ ra ngoài để tiễn đưa Katarina mà không cần có lính gác đi kèm. Đoàn phạm nhân đến ngỏ lòng yêu kính và vĩnh biệt Katarina yêu quý của họ lần cuối. Và tối hôm ấy, tất cả các phạm nhân đều trở về trại giam đầy đủ. Quý vị và các bạn thân mến, một nhà tư tưởng đã nói rằng, khi bạn sinh ra, mọi người vui cười, còn bạn thì khóc. Hãy sống thế nào để khi bạn chết đi, mọi người đều khóc và bạn thì lại mỉm cười. Katarina đã làm được điều đó. Cô ta đã ra đi trong những giọt nước mắt tiếc nhớ và yêu thương trên những gương mặt hàng những chai sạn vì sóng gió cuộc đời. Nơi chính suối, chắc hẳn cô mỉm cười an lòng vì những dấu ấn tốt đẹp về lòng tốt và sự yêu thương của cô đã góp phần đánh thức được những con tim đang ngủ quên trong thù hằn và tội lỗi. Khi Katarina đối xử yêu thương chân thành và vô điều kiện với những phạm nhân, cô đã gieo vào mảnh đất khô cằn của tâm hồn họ những hạt giống của lòng yêu thương và niềm tin tưởng vào sự tồn tại của những điểm sáng còn lại trong tâm hồn của họ. Chúng đã nảy mầm và làm nát dịu tâm hồn của mỗi người. Họ đến viếng Katarina với sự yêu thương, mến mộ và không phụ lòng tin tưởng của cô. Họ vẫn trở về trại giam đầy đủ dù không có lính gác đi kèm. Để thực hiện chương trình cứu độ, Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, và chỉ khi mặc lấy thân phận con người, Ngài mới phá vỡ khoảng cách giữa địa vị của đấng tối cao và loài người tội lỗi, để tiếp xúc gần gũi, yêu thương và cảm thông sâu sắc với loài thù tạo hèn mọn này. Ngài đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với họ. Ngài ví nhà Gia-kêu, Ngài kêu gọi Lê-vi, Ngài cảm hóa Madalena. Qua tất cả các động thái đó, Ngài muốn khẳng định mục đích đến thế gian của mình là để yêu thương và kêu gọi người tội lỗi. Và tình yêu của Ngài đã làm nên những thay đổi kỳ diệu trong cuộc đời của họ. Thái độ sinh hoạt một cách đồng sàng với những người bị xã hội lúc bấy giờ xem là tội lỗi của Chúa Giêsu. Cũng như bất chấp sự khuyên nhân của mọi người, Katarina vẫn muốn gần gũi với những phạm nhân để yêu thương và giúp đỡ họ tuy phá vỡ những trật tự, quy ước thông thường của xã hội. Nhưng chính nhờ sự đột phá trong tình yêu đó mà tình người được phủ ấm trên cuộc sống này. Có một ý tưởng rất hay là, nơi nào có tình thương, nơi đó có sự mất trật tự. Trật tự hoàn hảo sẽ khiến cho thế giới trở thành một nghĩa trang. Là Kitô hữu, những chứng nhân cho sứ mạng loan báo tin mừng, chúng ta có trách nhiệm làm cho những giá trị tin mừng thấm nhuần và phong phú đời sống xã hội mình đang sống. Và bác ái yêu thương là cách chuyển tải ánh sáng tin mừng một cách hiệu quả. Vì bác ái là điều răn mới, là điều răn trung tâm của người Kitô giáo. Một đức tin sống động là một đức tin thể hiện được mối tương quan với Thiên Chúa và với mọi người xung quanh, đặc biệt là những người thấp kém và bị bỏ rơi. Cộng đồng Vaticano II khẳng định, sự phân ly giữa đức tin mà họ tuyên xưng và cuộc sống thường nhật của nhiều người phải được kể vào số những sai lầm trầm trọng nhất của thời đại chúng ta. Và sai lầm mà chúng ta thường hay mắc phải để tạo nên độ vươn hay sự phân ly giữa đức tin mà chúng ta tuyên xưng và thực tế cuộc sống, đó chính là thái độ sống thiếu bác ái của chúng ta đối với các tha thể ngoài mình. Lạy Chúa,
Khi yêu thương, Ngài bất chấp thân phận hèn mọn của chúng con, và cũng không có rào cản nào khiến Ngài không thực hiện được tình yêu đó, vì Ngài chính là tình yêu. Xin cho chúng con biết vượt qua những định ước mang tính hình thức của xã hội, để luôn lấy tình yêu làm kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động cư xử của mình đối với mọi người. Vì Kinh Thánh còn chép rằng, bất luận tôi nói gì, tin gì và làm gì, thì tôi cũng sẽ mất hết nếu không yêu thương.
Con như chiếc thuyền mong manh lướt giữa dòng sông, mong thấy bên bờ cho thuyền lặng yên cuộc sống. Những cơn sóng dài số con ngã ngoài, Ngài ơi nâng đỡ dậy, xin hãy đưa đường về bờ yêu thương. Qua muôn phố phường, dọc theo những con người đông, con đi giữa đời xem người rằng có quyền sống. Ôi bao nỗi niềm trong đôi mắt nhìn, đôi trái những ngỡ ngàng, ai đó cho cùng một lời riêng chung. Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước. Vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong ước bao la, có Ngài thỏa lấp mong chờ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước hay là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.